người La Mã, Kunda, người thợ rèn. Một thời, Thế Tôn trú ở Pava, trong vườn xoài của Kunda, con người thợ rèn. Rồi Kunda, con người thợ rèn, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Kunda, con người thợ rèn, đang ngồi xuống một bên. Này Kunda, trong những tịnh hạnh của ai, ông cảm thấy thích thú? Bạch Thế Tôn, các bà La Môn ở phương Tây, những người có mang theo bình nước, những người có đeo vòng hoa huệ, những người thờ lửa, những người đi xuống nước tắm, những vị này có tổ chức những lễ tịnh hạnh. Con ưa thích những lễ tịnh hạnh của những người ấy. Này Kunda, các bà La Môn trú ở phương Tây, những người có mang theo bình nước, những người có đeo vòng hoa huệ, những người thờ lửa, những người đi xuống nước tắm, như thế nào những người này có tổ chức những lễ tịnh hạnh? Ở đây, Bạch Thế Tôn, những người Bà La Môn trú ở phương Tây, những người có mang bình nước, những người có đeo vòng hoa huệ, những người thờ lửa, những người đi xuống nước tắm, những vị này khích lệ đệ tử như sau: hãy đến, này bạn, hãy dậy thật sớm và từ nơi giường chạm xuống đất. Nếu bạn không chạm xuống đất thì chạm phân bò ướt. Nếu bạn không chạm phân bò ướt thì bạn chạm cỏ xanh. Nếu bạn không chạm cỏ xanh thời bạn hãy cúng dường lửa. Nếu bạn không cúng dường lửa thời hãy chắp tay đảnh lễ mặt trời. Nếu bạn không chắp tay đảnh lễ mặt trời thời hãy xuống nước lần thứ ba vào buổi chiều. Như vậy, Bạch Thế Tôn, các bà La Môn trú ở phương Tây, những người có mang theo bình nước, những người có đeo vòng hoa huệ, những người thờ lửa, những người đi xuống nước tắm, những chị ấy tổ chức những lễ tịnh hạnh. Con thích thú lễ tịnh hạnh của những chị ấy. Sai khác này Kunda, là những lễ tịnh hạnh do những bà La Môn trú ở phương Tây, những người có mang theo bình nước, những người có đeo vòng hoa huệ, những người thờ lửa, những người đi xuống nước tắm tổ chức. Sai khác là lễ tịnh hạnh trong luật của Bậc Thánh. Như thế nào, Bạch Thế Tôn, là lễ tịnh hạnh trong luật của Bậc Thánh? Lành thay, Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp cho con về lễ tịnh hạnh trong luật của Bậc Thánh. Vậy này Kunda, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa dân, Bạch Thế Tôn, Kunda, con người thợ rèn, dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này Kunda, thân không tịnh hạnh có ba, lời không tịnh hạnh có bốn, ý không tịnh hạnh có ba. Và này Kunda, thế nào là thân không tịnh hạnh có ba? Ở đây, này Kunda, có người sát sanh, hung bạo, tay lắm máu, tâm chuyên sát hại, đã thương, tâm không từ bi đối với các loại khổ tình. Người này lấy của không cho bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại sườn núi, không cho người ấy. Người ấy lấy trộm tài vật, người ấy sống tà hạnh đối với các dục, tà hạnh đối với các hàng nữ nhân, có mẹ che chở, có cha che chở, có mẹ cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, có pháp che chở, đã có chồng được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa đám cưới. Như vậy, này Kunda, bất tịnh hạnh về thân có ba. Này Kunda, thế nào là bất tịnh hạnh về lời có bốn? Ở đây, này Kunda, có người nói láo đến chỗ tập hội, hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tổ hợp, hay đến giữa các dương tộc. Khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi, này người kia, hãy nói những gì ông biết. Dầu cho chị ấy không biết, dì ấy nói, tôi biết. Dầu cho chị ấy biết, dì ấy nói, tôi không biết. Hay dầu cho dì ấy không thấy, dì ấy nói, tôi thấy. Hay dầu cho dì ấy thấy, dì ấy nói, tôi không thấy. Như vậy, lời nói của người ấy trở thành cố ý nói láo, hoặc nguyên nhân vì mình, hoặc nguyên nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì một vài quyền lợi gì. Và người ấy là người nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này đến chỗ kia nói, để sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều gì ở chỗ kia đi đến nói với người này, để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy dễ ly gián những cái hòa hợp, hay xúi dục những kẻ ly gián, ưa thích chia rẽ, vui thích chia rẽ, thích thú chia rẽ, nói những lời đưa đến chia rẽ. Và người ấy là người nói lời thô ác, bất cứ lời gì thô bạo, thô tục, khiến người đau khổ, khiến người tức giận, liên hệ đến phẫn nộ, không đưa đến thiền định. Người ấy nói những lời như vậy, và người ấy nói những lời phù phiếm, nói phi thời, nói những lời phi chân, nói những lời không lợi ích, nói những lời phi pháp, nói những lời phi luật, nói những lời không đáng gìn chữ. Vì nói phi thời nên lời nói không có thuần lý, không có mạch lạc, hệ thống, không có lợi ích. Như vậy, này Chunda, không tịnh hạnh về lời có bốn. Và này Chunda, thế nào là không tịnh hạnh về ý có ba? Ở đây, này Chunda, có người có tham ái, tham lam tài vật kẻ khác, nghĩ rằng, ôi mong rằng mọi tài vật của người khác sẽ trở thành của mình. Có người có sân tâm, khởi lên hại ý, hại niệm như sau: mong rằng những loài hữu tình này bị giết, hay bị tàn sát, hay bị tiêu diệt, hay bị tai hại, hay mong chúng không còn tồn tại. Lại có người có tà kiến, có tưởng điên đảo, như không có bố thí, không có cúng dường, không có tế lễ, các hành vi thiện ác không có kết quả gì thục. Không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loại hóa sanh. Trong đời không có các sa môn, bà la môn chân chánh hành trì, chân chánh thành tựu. Sau khi tự trị, tự chứng, lại tuyên bố cho đời này và cho đời sau 10 bất thập thiện đạo này. Này Chunda, với ai thành tựu 10 bất thiện nghiệp đạo này, có thể dậy sớm và từ giường. Nếu vị ấy chạm đất, vị ấy vẫn bất tình. Dẫu cho vị ấy không chạm đất, vị ấy vẫn bất tình. Nếu vị ấy không chạm phân bò ướt, vị ấy vẫn bất tình. Nếu vị ấy không chạm phân bò ướt, vị ấy vẫn bất tình. Nếu vị ấy chạm phân bò ướt, vị ấy vẫn bất tình. Nếu vị ấy chạm cỏ xanh, vị ấy vẫn bất tình. Nếu vị ấy không chạm cỏ xanh, vị ấy vẫn bất tình. Nếu vị ấy cúng dường lửa, vị ấy vẫn bất tịnh. Nếu vị ấy không cúng dường lửa, vị ấy vẫn bất tịnh. Nếu vị ấy chắp tay đảnh lễ mặt trời, vị ấy vẫn bất tịnh. Nếu vị ấy không chắp tay đảnh lễ mặt trời, vị ấy vẫn bất tịnh. Nếu vị ấy vào buổi chiều xuống nước lần thứ ba, vị ấy vào buổi chiều không xuống nước lần thứ ba, vị ấy vẫn bất tịnh. Vì sao? Này Chunda, 10 bất thiện nghiệp đạo này là bất tịnh, không tạo ra tịnh. Này Chunda, do nhân thành tựu 10 bất thiện nghiệp đạo này, địa ngục được trình bày, bàn sanh được trình bày, ngạ quỷ được trình bày, hay là ác thú khác. Về thân có 3, tịnh hạnh về lời có 4, tịnh hạnh về ý có 3. Này Chunda, thế nào là tịnh hạnh về thân có 3? Ở đây, này Chunda, có người đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, bất cứ vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, không cho người ấy không lấy với ý niệm trộm cắp. Đoạn tận tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh trong các dục, chí hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, có pháp che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa đám cưới. Như vậy, này Chunda, tịnh hạnh về thân có 3, và này Chunda, thế nào là tịnh hạnh về lời có 4? Ở đây, này Chunda, có người đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, đến chỗ tập hội, hay đến chỗ chúng tội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tổ hợp, hay đến giữa các dương tộc, khi bị dẫn xuất làm chứng, và được hỏi, này người kia, hãy nói những gì ngươi biết, Nếu không biết, người ấy nói, tôi không biết. Nếu biết, người ấy nói, tôi biết. Nếu thấy, đọc lại. Hay nếu không thấy, người ấy nói, tôi không thấy. Nếu thấy, người ấy nói, tôi thấy. Như vậy, lời nói của người ấy không trở thành cố ý chọn ngữ, hoặc nguyên nhân vì mình, hoặc nguyên nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì một vài quyền lợi gì. Đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đi đến chỗ kia nói, để sanh chia rẽ ở những người này. Nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này, để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, người ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ hòa hợp, thích thú hòa hợp với những lời đưa đến hòa hợp. Đoạn tận lời nói độc ác, từ bỏ nói lời độc ác. Những lời nói nhu hòa, êm tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui ý nhiều người. Người ấy nói những lời như vậy. Đoạn tận lời nói phù phiếm, từ bỏ lời nói phù phiếm. Nói đúng thời, nói chân thật, nói có ý nghĩa, nói pháp, nói luật, nói những lời đáng được gìn giữ. Vì nói hợp thời nên lời nói thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, lợi ích. Như vậy, này Chunda, tịnh hạnh về lời nói có bốn. Và này Chunda, thế nào là tịnh hạnh về ý có ba? Ở đây, này Chunda, có người không tham ái, không tham lam tài vật của kẻ khác, không nghĩ rằng, ôi, mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành của mình, không có sân tâm, không khởi lên hại ý, hại niệm, nhưng nghĩ rằng, mong rằng những loại hữu tình này sống lo tự ngã, không thù hận, không sân hận, không nhiễm loạn, được an lạc, có chánh kiến, không có tư tưởng điên đảo, có bố thí, có cúng thí, có tế lễ, có hành vi thiện ác, có kết quả dị thục, có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loài hóa sanh. Trong đời có các sa môn, bà la môn chân chánh, hành trì, chân chánh, thành tựu. Sau khi tự tri, tự chứng, lại tuyên bố cho đời này và cho đời sau. Như vậy, này Chunda, tịnh hạnh về ý có ba. Này Chunda, có 10 thiện nghiệp đạo này. Này Chunda, ai thành tựu với 10 nghiệp thiện đạo này, nếu có dậy thật sớm và từ giường chạm đất, vị ấy vẫn trong sạch. Nếu vị ấy không chạm đất, vị ấy vẫn trong sạch. Nếu vị ấy chạm phân bò ướt, vị ấy vẫn trong sạch. Nếu vị ấy không chạm phân bò ướt, vị ấy vẫn trong sạch. Nếu vị ấy chạm cỏ xanh, vị ấy vẫn trong sạch. Nếu vị ấy không chạm cỏ xanh, vị ấy vẫn trong sạch. Nếu vị ấy thờ lửa, vị ấy vẫn trong sạch. Nếu vị ấy không thờ lửa, vị ấy vẫn trong sạch. Nếu vị ấy chắp tay đảnh lễ mặt trời, vị ấy vẫn trong sạch. Nếu vị ấy không chắp tay đảnh lễ mặt trời, vị ấy vẫn trong sạch. Nếu vào buổi chiều vị ấy xuống nước lần thứ ba, vị ấy vẫn trong sạch. Nếu vào buổi chiều vị ấy không xuống nước lần thứ ba, vị ấy vẫn trong sạch. Vì sao? Này Chunda, vì 10 thiện nghiệp đạo này trong sạch và tác thành trong sạch. Do nhân thành tựu 10 thiện nghiệp đạo này, chư thiên được tuyên bố, loài người được tuyên bố, hay bất cứ thiện thú nào khác. Được nói vậy, Chunda, con người thợ rèn thưa với Thế Tôn, thật di diệu thay, bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn dẫn con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 11 La Mã Ranusuni. Rồi bà La Môn Ranusuni đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón khỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón khỏi thăm thân khổ, liền ngồi xuống một bên. Bà La Môn Ranusuni bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi Bà La Môn cho bố thí làm các lễ cúng cho người chết, mong rằng bố thí này cho bà con huyết thống đã chết được lợi ích. Mong rằng các bà con huyết thống đã chết thọ hưởng bố thí này. Thưa Tôn giả Gotama, bố thí có lợi ích gì cho bà con huyết thống đã chết không? Các bà con huyết thống đã chết có được thọ hưởng bố thí ấy hay không? Này Bà La Môn, nếu có tương ứng xử, thời có lợi ích, không có lợi ích. Nếu không có tương ứng xử, Thưa tôn giả Gotama, thế nào là tương ứng xử, thế nào là không tương ứng xử? Ở đây, này Bà La Môn, có người sát sanh, lấy của không cho, sống tà hành trong các dục, nói láo, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, có tham ái, có sân, có tà kiến. Vì ấy, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào địa ngục. Món ăn của chúng sanh ở địa ngục ăn, tại đấy, vì ấy nuôi sống với món ăn ấy, tại đấy, vì ấy tồn tại với món ăn ấy. Này Bà La Môn, đây là không tương ứng xử, trú ở nơi đây, vì ấy không được lợi ích của bố thí ấy. Ở đây, này Bà La Môn, có người sát sanh, có tà kiến, sau khi thân quại mạng chung, vì ấy sanh vào loài bàn sanh, món ăn của chúng sanh ở hàng bàn sanh. Tại đấy, vì ấy nuôi sống với món ăn ấy, tại đấy, vì ấy tồn tại với món ăn ấy. Này Bà La Môn, đây là không tương ứng xử, trú ở đây, vì ấy không được lợi ích của bố thí ấy. Ở đây, này Bà La Môn, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham ái, không có tâm sân hận, có chánh kiến. Người ấy khi thân hoại mạng chung, sanh cộng trú với loài người, món ăn của loài người như thế nào, tại đấy dễ nuôi sống với món ăn ấy, tại đấy dễ tồn tại với món ăn ấy. Này Bà La Môn, đây là không tương ưng xứ, trú ở đây dễ không được lợi ích của bố thí ấy. Ở đây, này Bà La Môn, có người từ bỏ sát sanh, có chánh kiến. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư tiên, món ăn của chư tiên như thế nào, tại đấy dễ nuôi sống với món ăn ấy, tại đấy dễ tồn tại với món ăn ấy. Này Bà La Môn, đây là không tương ứng xứ, trú ở đấy dễ không được lợi ích của bố thí ấy. Ở đây, này Bà La Môn, có người sát sanh, có tà kiến. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi ngạ quỷ, món ăn của các chúng sanh ngạ quỷ như thế nào, tại đấy dễ nuôi sống với món ăn ấy, tại đấy dễ tồn tại với món ăn ấy. Món ăn nào các bạn bè hoặc thân hữu hoặc bà con hoặc người cùng huyết thống từ đấy muốn hướng cúng cho chị ấy, tại đấy dễ sống với món ăn ấy, tại đấy dễ tồn tại với món ăn ấy. Này Bà La Môn, đây là tương ứng xứ, trú nơi đây chị ấy được lợi ích của bố thí ấy. Thưa tôn giả Gotama, nếu bà con huyết thống ấy đã chết không sanh vào chỗ ấy, thời ai hưởng bố thí? Này Bà La Môn, các bà con huyết thống khác đã chết được sanh vào chỗ ấy, những người ấy được hưởng bố thí. Thưa tôn giả Gotama, nếu bà con huyết thống đã chết không sanh vào chỗ ấy và các bà con huyết thống khác cũng không sanh vào chỗ ấy, thời ai hưởng bố thí ấy? Không có trường hợp ấy, không có trường hợp ấy. Này Bà La Môn, rằng chỗ ấy có thể trống không trong một thời gian dài, không có người bà con huyết thống đã chết. Nhưng này Bà La Môn, người bố thí không phải không có hưởng quả. Có phải tôn giả Gotama nói một giả thuyết không thể xảy ra? Này Bà La Môn, ta có một giả thuyết không thể xảy ra. Ở đây, này Bà La Môn, có người sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, có tham ái, có sân tâm, có tà kiến. Người ấy bố thí cho Sa Môn hay Bà La Môn các món ăn, đồ uống, giải mặt, xe cộ, dòng qua, hương phấn sáp, các giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với các loài voi. Ở đây dễ được đồ ăn, đồ uống, dòng qua, các loài trang sức khác. Vì rằng ở đây, này Bà La Môn, có sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm. Do vậy, người ấy sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với các loài voi. Ví rằng, dễ có của bố thí cho Sa Môn hay Bà La Môn đồ ăn, đồ uống, giải mặt, xe cộ, dòng hoa, hương, phấn, sáp, các giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Do vậy tại đấy, dễ được các món ăn, các đồ uống, dòng hoa, các đồ trang sức khác. Ở đây này Bà La Môn, có người sát sanh, lấy của không cho, tà hành trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, có tham ái, có sân tâm, có tà kiến. Người ấy có bố thí cho Sa Môn hay Bà La Môn các món ăn, đồ uống, giải mặt, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy sanh cộng trú với các loài ngựa, sanh cộng trú với các loài bò, cộng trú với các loài gia cầm. Vị ấy tại đấy được các món ăn, các đồ uống, vòng hoa, các đồ trang sức khác. Vì rằng này Bà La Môn, có sát sanh, có lấy của không cho, có tà hạnh trong các dục, có nói láo, có nói hai lưỡi, có nói lời độc ác, có nói lời phù phiếm, có tham ái, có sân tâm, có tà kiến. Do vậy, sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy sanh vào cộng trú với các loài gia cầm. Vì rằng vị ấy có bố thí cho Sa Môn hay Bà La Môn với các đồ ăn, đồ uống, giải mặt, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, các giường nằm, trú xứ, đèn đuốc, nên tại đấy vị ấy được đồ ăn, đồ uống, vòng hoa, các loại trang sức khác. Ở đây này Bà La Môn, có hạng người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói lời hai lưỡi, từ bỏ nói lời ác độc, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham ái, từ bỏ sân tâm, từ bỏ chánh kiến. Vị ấy có bố thí cho Sa Môn hay Bà La Môn các đồ ăn, đồ uống, giải mặt, xe cộ, các vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, các loại giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với loài người. Tại đấy vị ấy được năm loại dục, công đức sai khác, thuộc về loài người. Vì rằng này Bà La Môn, vị ấy từ bỏ sát sanh, từ bỏ lý của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói phù phiếm, không có tham ái, không có sân tâm, có chánh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy được sanh cổng trú vào loài người. Ví rằng vị ấy có bố thí cho Sa Môn hay Bà La Môn với các đồ ăn, đồ uống, giải mặt, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, các giường nằm, các trú xứ, đèn đuốc. Do vậy, ở đấy vị ấy được năm dục, công đức của loài người. Ở đây này Bà La Môn, có người từ bỏ sát sanh, có chánh kiến. Người ấy bố thí cho Sa Môn hay Bà La Môn với các đồ ăn, đồ uống, giải mặt, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên. Vì ấy tại đấy được năm dục công đức của chư thiên. Vì rằng ở đây có từ bỏ sát sanh, có chánh kiến, cho nên sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy được sanh cộng trú với chư thiên. Ví rằng vị ấy có bố thí cho Sa Môn hay Bà La Môn với các đồ ăn, đồ uống, giải mặt, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Do vậy tại đấy vị ấy được năm dục công đức của chư thiên. Tuy nhiên này Bà La Môn, người bố thí không phải không có kết quả. Thật vi diệu thay, tôn giả Gotama, thật khi khổ thay, tôn giả Gotama. Cho đến như thế này, thưa tôn giả Gotama, là vừa đủ để bố thí, là vừa đủ để tổ chức các tín thí. Ví rằng ở đấy người bố thí không phải không có kết quả như đã được nói. Như vậy này Bà La Môn, người bố thí này không phải không có kết quả. Thật kỳ diệu thay tôn giả Gotama, xin tôn giả Gotama hãy nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.